ta lắng lòng dâng lên Chúa lời ngợi khen của Hội Thánh. Chúng con vui mừng đón nhận con trời Giáng sinh giữa trần thế này. Chúng con ngợi khen Chúa là đấng đã ban cho chúng con mọi thứ ớt phước thiên từ các nơi trên trời. Chúa đã thương xót chúng con và Chúa chọn chúng con ở giữa dòng người hư mất và tẩy sạch chúng con, ban cho chúng con trở thành con của Chúa để nhận lãnh ơn phước của Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Buổi sáng hôm nay chúng con được tới đây để cùng nhau cất tiếng tôn vinh danh Chúa. Chúng con ngợi khen Chúa là Cha đời đời của chúng con, là đấng ban cho chúng con mọi sự phước hạnh ở trong đời này. Chúng con tạ ơn Chúa về buổi sáng mà Chúa dành riêng ra chúng con được tới đây để được Chúa chăm sóc, được yên nghỉ ở trong Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa là Cha thiên thượng của chúng con. Chúa đã yêu thương chúng con và Chúa cho chính con một của Ngài xuống để cứu chuộc chúng con và dẫn chúng con vào cuộc sống đời đời mà Chúa muốn dành cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, con dâng lên cho Chúa tất cả những ông bà, anh chị em chúng con là những người vì bất cứ lý do gì không tới thờ phượng được với chúng con buổi sáng hôm nay. Xin Thánh Linh Chúa Ngài thăm viếng ở tại nơi của những người này để ban ơn lành cho những người mệt mỏi, vực dậy những người yếu kém và xin Chúa ban sự chữa lành cho những kẻ đau bệnh. Con tạ ơn Chúa. Lạy Chúa, thì giờ này là thì giờ mà con dân Chúa trên thế giới đang tới để mà tôn vinh thờ phượng Chúa. Con cầu xin Chúa để Chúa ban ơn cho tất cả mọi người ở trong ơn lành của Chúa. Và xin Chúa nhớ tới quê hương Việt Nam chúng con cũng đang có những khó khăn áp bức. Con cầu xin sự giải phóng của Chúa để cho dân tộc của Chúa nhận được ơn lành, nhận được phước Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, thì giờ này chúng con mời Thánh Linh Ngài đến với chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con ngôi sao của Chúa trên 2000 năm trước ở trong lòng của chúng con để cho chúng con không có lạc cái hướng và soi dẫn cho chúng con được sự sáng của Chúa để chúng con nhận được lời dạy dỗ của Chúa buổi sáng hôm nay. Xin Chúa ban ơn lành và thần linh của Chúa cho tôi tớ của Chúa dùng lời Ngài để dạy dỗ chúng con. Chúng con ao ước nhận được những lời này ở trong đời sống của chúng con để chúng con có thể bước đi một cách vững vàng ở trong Chúa. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con dâng lên cho Chúa lời nguyện cầu mà Chúa đã dạy các môn đồ Chúa khi xưa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghiệp của chúng con. Lạy cho để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Xin quý ông bà, anh chị em, an toàn.
Xin Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Matthew đoạn 2, từ câu 13 đến câu 20. Sau khi họ đi rồi, một thiên chúa của Chúa hiện đến với Joseph trong chiêm bao và truyền: Hãy đứng dậy, đem hài nhi và mẹ ngài lánh qua Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi người ta bảo người, vì Herod đang tìm giết hài nhi. Joseph liền thức dậy ban đêm, đưa hài nhi và mẹ ngài xuống Ai Cập, rồi họ cứ ở đó cho đến khi Herod băng hà. Điều đó làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Khi Herod thấy ông đã bị các nhà thông thái lừa, ông rất giận. Ông ra lệnh cho các thuộc hạ giết tất cả các trẻ thơ trong thành Bethlehem và các vùng phụ cận, từ 2 tuổi trở xuống, theo ngày tháng các nhà thông thái đã cho ông biết. Thế là lời tiên tri Jeremy đã nói được ứng nghiệm. Người ta nghe tiếng ai oán ở Rama, tiếng than khóc và rên rỉ rất thê lương, tiếng ra trên than khóc các con nàng. Nàng từ chối không để ai an ủi, vì chúng không còn nữa. Sau khi Herod chết, này, một thiên sứ của Chúa hiện ra với Joseph trong chiêm bao tại Ai Cập và truyền: hãy đứng dậy, đem áo nhi và mẹ ngài trở về đất Israel, vì những kẻ tìm giết áo nhi đã chết. Amen.
Good morning and Merry Christmas. I feel honored to be with you today. God has blessed my life and Jenny's life in so many ways because we know this community of God's people.
Tôi rất là vinh hạnh có mặt giữa vòng quý vị hôm nay vì Chúa đã ban ơn cho tôi và vợ tôi rất là nhiều điều, đặc biệt là cộng đồng của quý vị.
One of the verses in the reading today has been very important in my life, in my calling to ministry, and even in my calling to be a friend of the Vietnamese Christian community.
Một trong những câu kinh thánh được đọc sáng hôm nay là một câu rất là quan trọng trong việc Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa và đặc biệt trở thành một người bạn với người Việt Nam.
And it's the verse about Rachel weeping for her children.
Và đó là câu kinh thánh của tiên tri nói về Rachel than khóc con của mình.
When King Herod, trying to kill the infant Jesus, kills all the little children in Bethlehem, Matthew remembers the prophet Jeremiah, who said he heard the cry of Rachel weeping for her children.
Khi vua Herod đem quân đến để tìm giết những con trẻ tại Bethlehem, thì Matthew nhớ lại lời tiên tri nói rằng Rachel than khóc các con của mình.
And part of my calling to be a follower of Jesus, and I think everyone's calling to be a follower of Jesus, has been the willingness to hear the weeping, to see the suffering, to feel the sorrow of the world.
Và một phần trong sự Chúa kêu gọi tôi hầu việc Chúa là của tôi, và tôi nghĩ rằng đây là sự kêu gọi hầu việc Chúa của rất nhiều người, đó là khả năng lắng nghe sự đau khổ xung quanh chúng ta, lắng nghe được những tiếng thổn thức, sầu não xung quanh chúng ta.
And in the 1960s, when I was a university student, I heard Rachel weeping for her children.
Và thập niên 1960, khi tôi là sinh viên đại học, thì tôi lắng nghe được tiếng Rachel than khóc con mình.
And the weeping was coming from Vietnam.
Và cái tiếng sầu khổ đó đến từ Việt Nam.
From the suffering that was going on in Vietnam.
Từ tất cả sự đau khổ mà người Việt Nam phải chịu trong khoảng thời gian đó.
And at that time I did not understand at all why I was able to identify with that suffering.
Và lúc đó thì tôi không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy liên hệ với cái sự đau khổ đó.
But I knew it had something to do with my calling to be a follower of Jesus.
Nhưng mà tôi hiểu rằng nó có liên hệ đến cái việc mà Chúa kêu gọi tôi trở thành người đi theo Chúa.
I was a very young man. I didn't know if I would ever go to Vietnam. I didn't know if I would ever have a Vietnamese friend. I certainly didn't know that one day I would be the president of Union University of California.
Lúc đó tôi còn rất là trẻ, tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đi Việt Nam. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành người bạn với người Việt Nam, và chắc chắn là tôi không bao giờ nghĩ sẽ trở thành viện trưởng của trường thần học của người Việt Nam.
But I knew that somehow that suffering was connected to my calling to be a follower of Jesus.
Nhưng mà tôi biết bằng cách nào đó Chúa đã gắn liền với lại cái tiếng sầu khổ của người Việt Nam đó với sự theo Chúa, hầu việc Chúa của tôi.
There are two verses in this scripture that I want to be sure we understand today.
Có hai câu kinh thánh ở trong phân đoạn kinh thánh này mà tôi muốn quý vị phải hiểu rõ.
Both of them are when Matthew quotes a prophet from the Old Testament.
Cả hai câu kinh thánh này là lời mà tác giả Matthew đã nhắc lại một số câu kinh thánh của Cựu Ước.
One verse is from the prophet Jeremiah about Rachel weeping for her children.
Câu đầu tiên là câu nói của tiên tri Jeremy nói về Rachel than khóc con của mình.
And the other verse is from the prophet Hosea.
Và câu kinh thánh thứ nhì đến từ lời của tiên tri Hosea trong Cựu Ước.
It's the verse that says, this was to fulfill what was spoken by the Lord through the prophet, out of Egypt I have called my son.
Và đây là câu kinh thánh nói rằng đây là lời ứng nghiệm, lời tiên tri nói rằng ta kêu gọi con ta ra khỏi Ai Cập.
That is Hosea chapter 11, verse 1, and the full verse is, when Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son.
Và câu kinh thánh đó đến từ Hosea đoạn 11 câu 1 và trọn câu đó nói rằng khi Israel còn trẻ, ta yêu con ta và ta kêu gọi con ta ra khỏi Ai Cập.
So I want us to think today about being able to hear the suffering of the world and about being called out of Egypt.
Cho nên điều thứ nhất tôi muốn nói với hội thánh là khả năng lắng nghe sự đau khổ của những người xung quanh chúng ta và thứ nhì lắng nghe tiếng gọi đi ra khỏi Ai Cập.
Now when the wise men are gone, an angel of the Lord appears to Joseph in a dream and says to Joseph, "Get up, take the child and his mother and flee to Egypt, because Herod is about to search for the child to destroy him."
Chúng ta nhớ lại câu chuyện khi những nhà thông thái thăm Chúa đi rồi đó, thì trong buổi tối Chúa cho thiên sứ hiện ra với Joseph và bảo rằng hãy thức dậy, đem con trẻ đi trốn Ai Cập vì vua Herod muốn tìm cách giết con trẻ đó.
And Joseph gets up in the night and takes the child and his mother and flees to Egypt.
Và Joseph đã thức dậy giữa đêm, đem hài nhi Giêsu và mẹ ngài để đi trốn ở Ai Cập.
And by the time Herod looks in Bethlehem, sends his soldiers to Bethlehem to find the baby Jesus, he's gone. He's safe in Egypt.
Và chúng ta biết rằng khi quân lính của vua Herod đến Bethlehem để tìm giết những con trẻ thì Chúa Giêsu đã an toàn ở Ai Cập.
But Herod kills all the little children in Bethlehem.
Nhưng mà vua Herod đã ra lệnh giết hết những trai trẻ ở Bethlehem.
And Matthew remembers Rachel's tomb, which as you heard last week is near Bethlehem. And he imagines Rachel again weeping for the suffering of the people.
Và lúc đó Matthew nói nhớ đến lời kinh thánh mà chúng ta biết rằng mộ của Rachel như chúng ta học tuần trước là ở gần Bethlehem. Ông nghe tiếng Rachel than khóc con của mình.
Now Joseph and Mary with their child are not the first Israelites to flee to Egypt for safety.
Chúng ta biết rằng Joseph và Mary với lại con của họ là Chúa Giêsu không phải là những người Do Thái đầu tiên đi trốn Ai Cập.
Remember long before that, another Joseph, in fact the 11th son of the patriarch Jacob, fled to or was taken to Egypt.
Chúng ta nhớ cách đó rất nhiều năm thì một người cũng tên là Joseph, con của tổ phụ Gia-cốp, người con thứ 11 đã cũng bị dẫn đến Ai Cập.
The story actually starts with Joseph's mother, Rachel.
Và câu chuyện bắt đầu từ mẹ của ông Joseph, đó là bà Rachel.
Jacob and Rachel and all their family were traveling to Bethlehem.
Chúng ta nhớ rằng gia đình của ông Jacob đang trên đường đi đến Bethlehem.
And Rachel was pregnant.
Lúc đó bà Rachel đang mang thai.
And she went into labor and it was a hard labor.
Bà đến lúc sinh nở và lúc đó sinh rất khó.
In fact, she died in childbirth.
Và chúng ta biết rằng rốt cuộc bà Rachel đã mất vì sinh con.
And as she was dying, the midwife said to her, "You have given birth to another son."
Khi bà hấp hối thì những cái người đã đẻ nói với bà rằng bà sinh được một đứa con trai.
And with her dying words, Rachel named that son Ben-Oni.
Và ở trong những hơi thở cuối cùng của mình thì bà Rachel đặt tên cho đứa con trai đó là Ben-Oni.
Ben-Oni means son of my sorrow.
Và chữ Ben-Oni có nghĩa rằng đứa con trai của sự sầu khổ.
But Jacob named him Benjamin.
Nhưng mà người cha là Jacob đặt tên cho ông là Benjamin.
And he was Joseph's little brother.
Thì chúng ta biết rằng lúc đó Benjamin lớn lên trở thành người em duy nhất của ông Joseph.
Now you remember that Joseph was a favorite son of Jacob.
Quý vị có nhớ ông Joseph lúc đó là một đứa con cưng của ông Jacob phải không?
And he had dreams and God spoke to him in dreams.
Và ông Joseph lúc đó thì có nhiều giấc mơ và Chúa phán với ông trong những giấc mơ đó.
And the other brothers were irritated. They were jealous of Joseph.
Và những người anh cùng cha khác mẹ của Joseph thì ganh tị và nổi giận với ông Joseph.
So when they had opportunity, they sold their brother Joseph to Ishmaelite traders who then took him to Egypt and sold him there.
Và khi có cơ hội là họ bán ông làm nô lệ cho những người lái buôn, và những người lái buôn dẫn ông đến Ai Cập và bán ông lại một lần nữa tại đó.
And they persuaded Jacob that Joseph had been killed by a wild animal.
Họ làm như vậy nhưng mà họ nói với người cha đó là có một thú dữ đã giết ông Joseph rồi.
Years later, Joseph would look back and say to his brothers, "You meant that for evil, but God meant it for good."
Nhiều năm về sau, khi Joseph nhìn lại quãng đời đó của mình, thì ông nói rằng các anh đã cố ý hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời đã chủ ý làm ích lợi cho tôi.
So you remember how in Egypt, God spoke to Joseph in dreams, and so Joseph knew that a great famine was coming.
Chúng ta biết ở Ai Cập thì ông Joseph cũng được Chúa phán bảo trong giấc chiêm bao và biết rằng người Ai Cập sẽ phải trải qua một thời kỳ đói kém.
He also knew that before the 7 years of famine, there would be 7 years of abundance.
Mà ông cũng biết rằng trước khi gặp đói kém thì họ sẽ có 7 năm rất là dư dật.
And because Joseph had gained the trust of Pharaoh and was now governing Egypt, he stored all the abundant grain in preparation for the famine.
Và vì ông đã có lòng tin cậy của vua Pharaoh với chức vụ giống như là tể tướng, ông đã gom mua hết những cái sản vật còn dư trong những năm được mùa đó.
And when the famine came, and the people of Israel up in Canaan were in danger of starving to death, they came down to Egypt.
Và khi cơn đói kém đến thì những người Do Thái ở vùng Canaan thay vì ở đó một chỗ và có thể bị chết đói thì họ đã đi xuống Ai Cập để kiếm sống.
and they found safety there. They found a refuge from death.
Và như vậy tại Ai Cập họ tìm được nơi trú ẩn, nơi cứu giúp khỏi chết.
Now Egypt has often been a place of refuge.
Và chúng ta biết Ai Cập đã thường trở thành một nơi ẩn náu ở trong Kinh Thánh.
In fact, it is a place of refuge today for millions of Sudanese refugees and immigrants and thousands of Syrian immigrants.
Chúng ta biết ngay cả ngày hôm nay Ai Cập cũng là cái chỗ mà đón tiếp rất là nhiều người tị nạn từ Sudan, nhiều triệu người và rất là nhiều người từ Syria đến đó để tị nạn.
And you who came here as refugees to the United States from Vietnam, or you who heard your parents talk about that, should understand better than most the need for sanctuary, the need for a place of refuge.
Quý vị là những người từng là người tị nạn hay là nghe cha mẹ mình nói về người việc tị nạn thì biết rằng cái nơi mà tiếp nhận mình quan trọng như thế nào trong cuộc đời gặp khó khăn.
The place of refuge is not always an actual physical location.
Nhưng mà cái nơi ẩn náu không phải lúc nào cũng là một cái nơi nghĩa đen của địa lý.
Sometimes instead, in fact, I think the best refuge is the people of God.
Nhưng mà đôi khi thì cái nơi ẩn náu đó khác, mà tôi nghĩ thật ra nơi ẩn náu tốt nhất là nơi dân của Chúa, con dân của Chúa.
The best refuge is a community of the followers of Jesus.
Cái nơi mà chúng ta có thể trú ẩn qua giông bão đó là cộng đồng của những người con dân Chúa.
So when the bad news comes, when life is really hard, when the anxiety level is high, or when you are in danger, the community can be a support and a help.
Cho nên khi chúng ta nghe những tin dữ, khi chúng ta gặp thử thách, giông bão trong cuộc đời, khi đời sống ta gặp nguy hiểm, thì những người đón tiếp chúng ta trở thành rất là quan trọng.
Many of you know that 6 years ago, I was diagnosed with brain cell cancer, and my very smart doctor told me it was almost 100% guarantee that I would die in 2 years.
Nhiều người trong quý vị biết cách đây 6 năm thì vị bác sĩ rất là thông minh tài giỏi của tôi nói rằng tôi bị ung thư não và ông chắc chắn 100% rằng tôi sẽ chết trong vòng 2 năm.
And scientifically, medically, he was not wrong.
Và về phương diện khoa học, về phương diện y khoa thì ông này không có sai.
But he did not understand miracles, and he did not understand prayers of faith.
Nhưng mà ông này thì không có biết về phép lạ. Ông này không biết lời cầu nguyện của đức tin là như thế nào.
So now my doctor is retired. The cancer in my head is dead, and I am fully alive.
Bây giờ ông bác sĩ tôi là ông về hưu rồi. Cái cancer đầu tôi đã chết rồi mà tôi vẫn còn sống.
But when we received the news, Jenny and I, we were shocked. We were stunned.
Nhưng mà khi vợ tôi và tôi biết tin này thì chúng tôi bị điếng người với cái tin dữ này.
And I could no longer pray long prayers.
Lúc đó tôi không còn cầu nguyện những lời cầu nguyện dài nữa được.
I could say things like I trust you, Lord. Like your will be done, Lord. Like save my life, Lord. But only short prayers.
Nhưng mà tôi chỉ có thể cầu nguyện những lời cầu nguyện ngắn. Tôi nói rằng lạy Chúa, con tin cậy Ngài. Lạy Chúa, xin ý Ngài được nên. Lạy Chúa, xin Chúa cứu con khỏi chết.
And it was the people of God, it was the followers of Jesus all around the world, many of you right here from this congregation, who lifted us in prayer and created a place of sanctuary and safety and refuge for us in that hard time.
Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì nhiều con dân của Chúa trên khắp thế giới và có nhiều người giữa vòng quý vị đã cầu nguyện cho tôi và cộng đồng dân Chúa đã trở thành nơi trú ẩn cho tôi, chúng tôi trong khoảng thời gian giông tố đó.
Communities of the followers of Jesus make the best place of safety and support.
Những cộng đồng dân Chúa nơi này nơi kia là những nơi tốt nhất để một người có thể ẩn náu giữa phong ba.
And I think it's because they believe that God hears their prayers, and they know that only God is our refuge and strength. Only God is a present help in our trouble.
Tại vì họ là những người tin rằng lời cầu nguyện đức tin sẽ được Chúa nghe đến và chỉ có một mình Chúa là nơi ẩn náu cao của chúng ta.
So sometimes we need safety.
Cho nên thỉnh thoảng chúng ta cần có sự an toàn cho chính mình.
And Joseph took Mary and Jesus to Egypt for safety, and centuries before that another Joseph took his family to Egypt for safety.
Và chúng ta thấy rằng Joseph, Mary và Chúa Giêsu đã tìm được sự an toàn tại Ai Cập, và trước đó nhiều thế kỷ thì một người tên là Joseph khác cũng tìm nơi ẩn náu được tại Ai Cập.
But I want to suggest to you today that you can stay too long in Egypt.
Nhưng mà tôi muốn nói với quý vị rằng chúng ta có thể ở Ai Cập lâu quá.
You can stay in the place where you feel safe or comfortable longer than God wants you to.
Tôi muốn nói với quý vị là quý vị có thể ở một cái nơi đầy đủ an toàn lâu quá, dài hơn, lâu hơn là Chúa dự định cho quý vị.
If you look at the whole story of Israel in relationship to Egypt, you see that Egypt changes from a place of safety to a place of oppression.
Nếu chúng ta nhìn lại lịch sử liên hệ giữa người Do Thái và người Ai Cập thì chúng ta sẽ thấy rằng rất nhiều lần Ai Cập không còn là nơi trú ẩn nữa mà trở thành nơi đàn áp.
The people become slaves in Egypt, and yet it seems sometimes they would rather stay there and be slaves then follow the call of God and learn to live by faith.
Con dân Chúa ở Ai Cập trở thành nô lệ. Vậy mà có nhiều người dường như nói là chẳng thà mình ở làm nô lệ ở Ai Cập hơn là lắng nghe tiếng gọi của Chúa để ra khỏi cái vòng nô lệ đó.
And Egypt becomes a place of temptation. Remember when they're in the wilderness and all they have to eat is manna and quail, which they're sick of. Remember what they say? Oh, that we could go back to Egypt. Oh, that we could have that good food that was there.
Quý vị thấy rằng Ai Cập có thể trở thành một nơi cám dỗ. Trong lúc người Do Thái ở trong hoang mạc, không có thức ăn đầy đủ, chỉ ăn manna và thịt chim cút mà thôi, thì họ nói rằng, ôi, ước gì được trở về với Ai Cập để ăn những thứ ăn ngon tại đó.
We get comfortable in our safe place, and we begin to forget what really brings happiness to our souls.
Nhiều lúc chúng ta ở một nơi tiện nghi, thoải mái, lâu đến nỗi chúng ta quên đi điều đem lại hạnh phúc thực sự cho linh hồn của mình.
For many Americans, we think it's my big home, it's my nice car, it's my expensive clothes, it's my the vacations I can afford, it's the clubs I join, it's the influential friends I have. That's what will make me happy.
Đối với rất nhiều người Mỹ, cái sự an toàn của họ nằm ở trong cái nhà đẹp, cái xe đẹp, cái áo đẹp, những vòng bạn bè nhiều ảnh hưởng của họ.
And that is not true.
Và đây là không đúng.
I for 23 years was a pastor of a very wealthy church on Mercer Island.
Tôi trong suốt 23 năm là mục sư của hội thánh ở một vùng rất là giàu có ở Mercer Island.
I have seen how the pursuit of happiness in that way doesn't work.
Và tôi thấy rõ ràng rằng đeo đuổi hạnh phúc kiểu tiền vật chất là không có kết quả.
It leaves people empty.
Tại vì nó làm cho đời người trở thành trống rỗng.
And Egypt also can become a place of false hope.
Và rồi vì vậy cho nên Ai Cập có thể trở thành một nơi ảo vọng của người ta.
When Israel had been in their own land for years, but they had forgotten how to follow the Lord, and they were living by the values of the people around them, the values of Egypt also, and enemy armies surrounded them, and they were again in fear. They wanted to make an alliance with Egypt.
Khi người Do Thái được ở trong đất hứa một thời gian dài và bắt đầu quên Chúa, sống theo giá trị của những dân tộc xung quanh mình, kể cả những giá trị của Ai Cập, và họ bị quân thù vây lấy, thì cái chuyện họ suy nghĩ rằng cách ra khỏi cái hoạn nạn đó là liên minh với Ai Cập.
But Egypt could not save them. Only God could save them.
Nhưng mà Ai Cập không thể giải cứu người Do Thái được. Chỉ có Đức Chúa Trời mới giải cứu dân Chúa được.
So what I've said so far is that Egypt can be a place of safety, and sometimes we need that safety.
Cho nên tôi muốn thưa với quý vị rằng Ai Cập có thể trở thành một nơi an toàn, và thỉnh thoảng trong đời sống chúng ta cần những nơi an toàn đó.
Though we find safety best within the community of God's people.
Và chúng ta rất là cần có sự ẩn náu nơi con dân của Chúa ở trong hội thánh.
But Egypt can also be a place of oppression, a place of temptation, a place of false hope.
Nhưng mà Ai Cập cũng có thể trở thành một nơi áp bức, một nơi đầy cám dỗ và một nơi hy vọng hão huyền.
So that brings us to the verse from Hosea. Out of Egypt I have called my son.
Và vì vậy chúng ta đến câu kinh thánh thứ hai mà tiên tri Hosea đã nói rằng ta gọi con ta ra khỏi Ai Cập.
God does not want us to stay too long in Egypt.
Vì Chúa không muốn cho chúng ta ở Ai Cập lâu quá.
What if when the angel came back to Joseph and said, "The danger is over, get up and go back to Israel," Joseph had said, "We like it here."
Cho nên cái đêm mà thiên sứ hiện ra với Joseph, nói với Joseph rằng bây giờ nguy hiểm đã hết rồi, hãy trỗi dậy và trở về, thì ông Joseph ông không có nói dạ không, bây giờ tụi con chúng tôi quen với Ai Cập rồi, không muốn đi đâu nữa.
So could Jesus have completed his mission then? Would Jesus have become our savior then if he'd stayed in Egypt?
Nếu mà Joseph và Mary vẫn ở Ai Cập thì Chúa Giêsu làm thế nào để làm trọn sứ mạng của Ngài và trở thành cứu Chúa của tất cả chúng ta?
You cannot answer your call from God unless you can hear Rachel weeping for her children and hear God calling you out of Egypt to follow God.
Chúng ta không thể nào đi theo Chúa nếu thứ nhất chúng ta không nghe được tiếng sầu khổ của Rachel, của những người xung quanh chúng ta, và thứ nhì nếu chúng ta không lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi chúng ta ra khỏi Ai Cập.
If you look at history, you find that when people lose their zeal to follow God, eventually they lose faith altogether.
Khi nhìn lại lịch sử, chúng ta thấy rằng khi nào người ta mất đi sự sốt sắng theo Chúa, thì từ từ mất luôn đức tin.
And the first generation of refugees from Vietnam may love the Lord with heart and soul and mind and strength.
Có thể là những cái nhóm tị nạn đầu tiên từ Việt Nam đến Mỹ là những người hết lòng, hết sức, hết ý để yêu mến Đức Chúa Trời.
What about the second generation?
Nhưng mà
and the
rồi,
third generation?
Thế hệ thứ nhì, thế hệ thứ ba thì sao?
And the fourth generation?
Thế hệ thứ tư thì sao?
As one born in America, I can see we have to hear the call of God and leave the things that comfort us, that tempt us, that are our false hopes, even leaves the things that make us feel safe when God calls.
Như là một người sinh ra tại Mỹ thì tôi thấy rất rõ ràng rằng có những lúc chúng ta phải rời khỏi những điều khiến cho chúng ta cảm thấy là thoải mái, là những nơi có thể trở thành cám dỗ chúng ta, ngay cả khi những điều đó là những cái việc mà khiến cho chúng ta cảm thấy an toàn.
And if we do not get up and follow Jesus when he calls, it will not be okay in our lives.
Là tại vì khi Chúa kêu gọi chúng ta mà chúng ta không có trỗi dậy và bước theo Ngài, thì chuyện đó sẽ là chuyện không tốt cho cuộc đời của chúng ta.
But if we do get up and follow, everything will work out.
Nhưng mà nếu chúng ta nghe tiếng Chúa trỗi dậy và theo lời kêu gọi của Chúa, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp.
It's not a guarantee that we won't have suffering and sorrow.
Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không có bao giờ gặp những khó khăn, buồn khổ đâu.
The guarantee is that God loves us.
Nhưng mà sự bảo đảm là tình thương của Đức Chúa Trời.
Remember Hosea, when Israel was a child, I loved him.
Nhớ lại, hãy nhớ lại lời của tiên tri Hosea nói rằng khi Israel còn trẻ, ta yêu mến con ta.
God calls us because God loves us.
Chúa kêu gọi chúng ta tại vì Ngài yêu mến chúng ta.
My experience is that the love is richer than we could ever imagine.
Đối với kinh nghiệm của tôi thì tình yêu thương của Chúa lớn lao hơn chúng ta có thể bao giờ suy tưởng được.
Look at the people that I know now that I wouldn't have known. Look at the people who are my friends now from the Vietnamese Christian community.
Hãy nhìn lấy những người đã từng cầu nguyện cho tôi, hãy nhìn lấy những người đã nâng đỡ tôi, hãy nhìn lấy những người mà Chúa cho trở thành bạn của tôi, hãy nhìn lấy cộng đồng của người Việt Nam xung quanh tôi.
The love overflows.
Vì tình yêu thương đó dư dật tuôn đổ.
So two things.
Xin chúng ta nhớ hai điều.
Rachel is always weeping for her children.
Hãy nhớ rằng Rachel lúc nào cũng than khóc con của mình.
There is always sorrow and tragedy and sadness in the world.
Lúc nào cũng có sự sầu khổ, thảm cảnh, đau buồn trên thế giới.
When it's not our own suffering, the temptation is to not pay attention.
Con người chúng ta khi nào mình không có tự cảm thấy đau khổ thì chúng ta thường muốn quên đi những đau khổ xung quanh chúng ta.
This scripture says, hear Rachel weeping.
Nhưng mà lời Kinh Thánh tại đây nói rằng hãy nghe tiếng khóc, tiếng than của Rachel.
And if you are a follower of Jesus, ask him what he wants you to do about that.
Và nếu quý vị là người theo Chúa Giêsu thì hãy hỏi Ngài bây giờ quý vị phải làm gì.
And when he speaks to you, whether through some verse of scripture or something a pastor says or some song that sticks in your mind and touches your soul or a conversation with a friend or an idea that just comes in your head when God speaks to you. Get up and do what God says.
Và rồi khi Chúa kêu gọi quý vị, dầu qua một vài câu kinh thánh được đọc, dầu qua lời giảng của mục sư, dầu qua câu chuyện nói với người bạn nào đó, dầu qua một cái ý tưởng nào đó ở trong tâm trí của mình, thì cách nào đi nữa, hãy đứng dậy và vâng theo.
You have been a great blessing to Jenny and to me. And we pray God's blessing upon you.
Quý vị đã trở thành cái nguồn vui phước hạnh cho vợ chồng chúng tôi và chúng tôi cũng cầu nguyện xin ơn phước của Chúa đầy dẫy trên quý vị.
Amen.
Trước hết tôi xin có vài lời đối với những thân hữu có mặt trong vòng chúng ta hay theo dõi chương trình của chúng ta. Thưa quý vị, Chúa có nghe được lời than khóc của quý vị. Trong khi đau khổ, sầu muộn trong cuộc đời thì chúng ta có thể tìm đến những nơi an toàn của con người. Nhưng mà chỉ Đức Chúa Trời là đấng có thể đem sự an ninh tối hậu cho cuộc đời mỗi chúng ta. Vì Ngài đã bày tỏ tình thương đó bằng cách giáng sinh để đến và cứu tất cả những người trong sự đau khổ. Nên quý vị có thể mở lòng để tiếp nhận sự giải cứu của chính Vua Trời. Nếu quý vị nhận thấy điều đó thì có thể thưa với Chúa liền, lặp lại trong lòng theo tôi và nói rằng: cảm ơn Chúa đã lắng nghe tiếng than khóc của con. Đối với những mất mát, đối với những oan trái, đối với những đau khổ trong cuộc đời này. Chúa ơi, con tin rằng chỉ Ngài mới có thể cứu con. Cho nên con muốn mở lòng ra tiếp nhận ơn trời trong Chúa Giêsu Giáng sinh. Xin cứu con và cho con có thể sống trong Chúa, trong sự an ninh đời đời của Ngài, từ đây cho đến trọn cuộc đời của con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu.